Kiếm nghịch thương khung, chương 1038, Thánh đỉnh xuất thế, 1, góc truyện audio.com. Tuy rằng Vũ Văn Thế Gia thỉnh tội tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là vì thực lực của Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, nói đến, tranh đấu với Vũ Văn Thế Gia Huyền Thiên cũng không chịu thiệt, ngược lại đã chém giết không ít cường giả Vũ Văn gia tộc. Vũ Văn Thế Gia có thể nhận sai thì Huyền Thiên cũng sẽ không chém tận giết tuyệt nữa. Đối với thế lực muốn gia nhập kiếm tông, Huyền Thiên tạm thời chỉ thu Đông vực Long Gia, Trung vực Tây Nguyệt Các cùng với Bắc vực Ngạo Kiếm Sơn Trang vào kiếm tông. Long Đằng Hải là gia gia của Long Tử Nghiên, Tây Nguyệt Các chủ là sư phụ của Nguyệt Hạm Tích Trang, chủ Ngạo Kiếm Sơn Trang hiện giờ là phụ thân của Ngạo Huyên Huyên nên cũng có thể coi là người một nhà. Về phần những tông môn khác thì Huyền Thiên đáp ứng bọn hắn trở thành ngoại môn của kiếm tông, môn hạ nếu có đệ tử thiên tài thì có thể đưa vào nội môn đào tạo sâu, thần công vương cấp chỉ có trong nội môn mới có thể truyền thụ. Ngày đó, quảng trường kiếm tông bày yến hội tiếp đãi cường giả thiên hạ phi thường náo nhiệt. Pho tượng hoàng kim của Huyền Thiên đứng ở bên cạnh kiếm các vô cùng to lớn, chúng cường giả nhìn pho tượng tất cả đều mắt lộ ra vẻ rung động, cảm thán liên tục thổn thức không thôi. Có người ánh mắt lợi hại chứng kiến ở sau ót pho tượng hoàng kim có khắc 8 chữ đệ nhất công tử đến đây dạo chơi, còn bên cạnh chính là hai đoạn chữ mà Huyền Thiên lưu lại. Ngày 15 tháng 5 năm 975 lịch mới Thần Châu, bản thiếu gia ở Thiên Tinh Thành quyết chiến với đệ nhất công tử, chặt một tay hắn. Ngày 15 tháng 8 năm 975 lịch mới Thần Châu, bản thiếu gia ở trong Bất Tử Vương Lăng lại gặp đệ nhất công tử, thu hắn vào trong thôn Thiên Đại trấn áp. Đông Phương Hải vực, Ma Vụ Chi Hải, từ khi đệ nhất công tử chảy ra bất tử chi huyết, thời gian đã qua hơn nửa năm, hắc khí bên trong Ma Vụ Chi Hải so với ngày xưa đã giảm bớt một nửa. Một ngày này, trong khi Thần Châu Kiếm Tông đang phi thường náo nhiệt thiên hạ cùng mừng thì Ma Vụ Chi Hải đã xảy ra biến hóa cực lớn. Một đám hỗn độn chi quang bỗng bất thình lình phóng lên trời, phá tan tất cả hắc khí, bắn vào vòm trời. Trong chốc lát toàn bộ hắc khí của Ma Vụ Chi Hải đều bắt đầu lan ra bốn phía. Hình như có một cổ lực lượng khổng lồ đang khuếch tán khắp nơi vây. Ngọn nguồn hỗn độn chi quang kia có một cổ đỉnh ba chân như núi lớn. Trên cổ đỉnh kia có khắc đủ loại đồ án, nhật nguyệt tinh thần, địa thủy phong hỏa, nguyên thủy tiên dân, thần ma hung thú, hơn nữa còn có đạo đạo vết kiếm chém lên nữa. Hỗn độn chi quang phong lên trời kia bắt đầu từ trong cổ đỉnh ba chân này nổ bắn ra, lực lượng kia mạnh mẽ, trong nháy mắt cũng không biết đã bắn ra bao nhiêu vạn dặm, trực tiếp giải khai hắc khí kia, đánh cho vòm trời xuất hiện một lỗ thủng, bắn về phía tinh không hắc ám phía chân trời hắc ám. Trong tích tắc này, bất kể là trong Ma Vụ Hải hay Đông Phương Hải vực hoặc là Trục Nhật Đại Lục Thần Châu Đại Địa, thậm chí là Nam Phương Hải vực Âm Dương Đại Lục Tây Phương Hải vực ở xa xôi. Cùng với trong thú hoang thần bí vô bờ bến kia, toàn bộ thiên địa khu vực Thần Châu đều đang chấn động. Đại địa chấn động, vô luận là yêu thú trên biển hay là phàm nhân, võ giả trên mặt đất đều lập tức cảm thấy, mà trên bầu trời càng lấy cổ đỉnh ba chân ở Ma Vụ Chi Hải làm trung tâm, hào quang hỗn độn bắn ra bốn phương tám hướng trong chốc lát liền truyền ra mấy ngàn vạn. Góc truyện audio.com, giảm, hào quang hỗn độn kia trong nháy mắt liền bao phủ bầu trời khu vực Thần Châu, tất cả nhân loại, yêu thú đều cảm giác được. Tiên Kiếm Phong, quảng trường Kiếm Tông, toàn bộ Thần Châu có 1/3 cường giả thiên giai đều tụ ở chỗ này, đang tiến hành đại yến, biến hóa đột nhiên này khiến mọi người đều thất kinh. Biến hóa thiên địa như thế cho dù là cường giả thiên giai cũng lộ ra nhỏ bé, không ít cường giả thần sắc lập tức hóa thành hoảng sợ, nhì hỗn độn chi quang bắn qua bầu trời, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phía chân trời vô cùng thâm bất khả chắc, rộng lớn vô biên, không biết cao xa bao nhiêu, cho dù là cường giả thiên giai so với bầu trời rộng lớn bát ngát kia cũng như hạt bụi vậy, đối với thiên, sao lại không quý kỷ. Không nói cường giả thiên giai, cho dù là vương giả vô thượng đối với bầu trời vô tận mà nói cũng chỉ là hạt bụi thôi. Chuyện gì xảy ra, có người kinh hô lên, ta vừa rồi hiện lên một tia cảm giác tim đập nhanh, cảm giác như trời muốn sụp xuống vậy, có một cổ lực lượng khủng bố không thể chống cự đang lan tràn. Hào quang hỗn độn trên bầu trời lóe lên tức thì, nhưng cảm giác tim đập nhanh kia vẫn lưu lại trong lòng mọi người. Mà ngay cả Huyền Thiên, vừa rồi cũng nhịn không được trong nội tâm run lên, đó là phản ứng theo bản năng, cảm giác kia thật giống như có một đạo công kích khủng bố xẹt qua bên cạnh, chỉ cần đụng phải một chút liền diệt sát hắn thành cho tàn vậy. Mặc dù không thực sự đụng vào hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng kia xẹt qua bên cạnh, khiến lòng sợ run lên. Trong lúc hoảng sợ, ánh mắt tất cả cường giả trên quảng trường Kiếm Tông đều nhìn về phía đông, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, phía đông chính là ngọn nguồn của mọi chuyện ban nãy. Không chỉ ánh mắt cường giả Kiếm Tông đều nhìn về phía đông mà toàn bộ nhân loại, yêu thú trên Thần Châu Đại Địa đều lộ vẻ sợ hãi nhìn về phía đông. Mà võ giả Trục Nhật Đại Lục thì ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía tây. Giữa Thần Châu Đại Địa và Trục Nhật Đại Lục chính là cấm địa Ma Vụ Chi Hải. Phía đông đã xảy ra đại biến cố, La Khiếu Giã nhìn bầu trời phía đông, chậm rãi nói. La Khiếu Giã nói tuy chậm nhưng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Huyền Hồng cũng thần sắc kinh ngạc nói, chỉ sợ là đại sự kinh thiên động địa, đại thế rầm rộ này quả nhiên đã xảy ra biến hóa lớn. Năm nay là năm 976 lịch mới Thần Châu, cách lịch sau thượng cổ bao nhiêu năm rồi? Hướng Thiên Tiếu hỏi, lịch sau thượng cổ chỉ chính là niên lịch sau khi kết thúc thời đại thượng cổ, tuy nói Thần Châu cách mỗi ngàn năm xuất hiện một vương giả vô thượng nhưng ngàn năm chỉ là khái niệm niên hạn. Có thể là cách hơn 900 năm, cũng có thể là cách ngàn lẻ vài chục năm, lịch mới Thần Châu là tính từ sau năm Bất Tử Vương Tần Hoàng cổ đếm, cho nên, năm 976 lịch mới Thần Châu thực sự không phải là năm 9976 lịch sau thượng cổ. Đối với năm của lịch mới Thần Châu, cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng đối với năm của lịch sau thượng cổ thì rất ít người đoán ra. Năm nay vừa hay tròn 10.000 năm lịch sau thượng cổ. Trong khi mọi người trầm mặc, Long Đằng Hải nói. Long gia truyền thừa đã lâu, đối với lịch sau thượng cổ vẫn một mực có tính toán. Tròn 10.000 năm lịch sau thượng cổ chính là năm nay. Cho dù là bọn người La Khiếu Giã, Huyền Hồng, cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Cách chương.